cần thiết. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Kính thưa tất cả các cán bộ công nhân viên, kính thưa quý anh chị em, hôm nay chúng tôi có mặt tại đây trong chương trình là sinh hoạt và góp phần chia sẻ một vài ý niệm nhằm giúp cho chúng ta có thể sống một cách tích cực hơn, vui hơn ở trong cuộc đời. Đề tài chúng tôi sẽ chia sẻ đó là vinh quang và cay đắng, giống như là hai mặt của cuộc đời của con người. Trong số anh chị em đây, ai đã từng vinh quang xin giơ tay lên. Sẽ ít quá vậy. Ai đã từng bị nhiều cay đắng giơ tay lên. Số cay đắng thì nhiều hơn vinh quang. Ai vừa có vinh quang vừa có cay đắng giơ tay lên. Còn số người không giơ tay gì hết, nghĩa là cũng chưa có vinh quang, chưa có cay đắng. Vậy là cuộc đời bằng bằng bình bình lắm. Thứ nhất ta phải thấy là vinh quang và cay đắng nó giống như là nắng và mưa, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, tức là hai mặt của một hiện thực. Và hầu như trong cuộc đời của chúng ta đó, ít nhiều gì cũng có những phần rất vinh quang và lại cũng có những phần rất là cay đắng. Vinh quang thường mang lại cho mình rất nhiều hạnh phúc, bình an. Trong cái đó cay đắng để lại rất nhiều nỗi đau, buồn phiền, uất hận. Cái ấn tượng về vinh quang khi tồn tại trong đầu đó bao giờ cũng là một phần tiếc nuối rất lớn. Trong khi ấn tượng về nỗi cay đắng đó để lại là một nỗi ám ảnh và khó quên được ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Mỗi lần hồi tưởng về vinh quang thì sự tiếc nuối về những thứ đã qua sẽ làm cho chúng ta đánh mất đi những giá trị đang có mặt ở hiện tại. Trong khi nhớ về những cay đắng thì cay đắng nó có cơ hội sống dậy, trỗi dậy thêm một lần thứ hai. Tình trạng hâm nóng, cay đắng là điều không nên. Nhưng rất tiếc là chúng ta thỉnh thoảng vẫn còn có thói quen nhớ nhiều về cay đắng chừng nào á thì ta đánh mất chính mình ở hiện tại chừng đó. Vì lúc đó ta không còn cái niềm mà hy vọng, và thỉnh thoảng ta cũng không còn cái niềm tin rằng là tôi có thể thay đổi được cuộc đời từ cay đắng trở nên vinh quang thêm một lần nữa. Hoặc là tôi cũng đã từng nỗ lực lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến nhiều lần trong đời mà kết quả dẫn đến sự thành công là chẳng bao nhiêu. Kết quả là thúc thủ như một an phận, chấp nhận như một an bài. Số phận và an bài làm cho con người đó trở nên là tê liệt hơn, bế tắc hơn. Khổ đau do đó cũng gắn bó với cuộc đời của ta nhiều hơn. Nếu mình quan niệm cuộc đời là một cuộc hành trình đó, thì mỗi bước chân đi trên hành trình đó bao gồm mà lẫn lộn giữa vinh quang và cay đắng. Có khi đó chúng chỉ cách nhau một làn sương mỏng thôi. Có khi đó cái khoảng cách đó, nó chỉ là một gang tay. Thành công buổi sáng thất bại buổi chiều, cay đắng hôm nay rồi ngày mai có được vinh quang. Không ai có thể định liệu trước được hết tất cả mọi thứ, mặc dù ta có thể suy luận rằng đề tôi sẽ thế này thế kia, nhưng những gì diễn ra trong đời của chúng ta đó, nó là quy luật của nhân quả và chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi điều kiện môi trường, hoàn cảnh xung quanh. Cái nỗ lực của tự thân đóng vai trò rất quan trọng. Cho nên ai đánh mất sự tự tin vào bản thân mình đó, thì bị chìm sâu ở trong cay đắng. Mà cay đắng đó, có thể được hiểu nó giống như là bùn mà không có chân. Mình càng nặng với cái cay đắng như chừng nào thì nó làm mình lún lút sâu ở dưới bùn chừng đó. Và kết quả là ta trở thành nạn nhân của chính mình. Trong khi một số người khi tiếp xúc với cái vinh quang lại rơi vào thói quen tâm lý là ngủ quên trên chiến thắng. Lúc đó mình có cảm giác bay bổng như là có mặt ở trên bầu trời, trong một tư thế là không có trọng lượng, lơ lơ lửng lửng, không có rớt được. Cái cảm giác bay bổng đó là cho chúng ta tới lúc đó chảnh hơn và quan trọng hóa về chính mình nhiều hơn, nghĩ mình như là vua hay là hoàng hậu hoặc là những người thành công nhất trong cuộc đời. Rồi cũng một chút tư duy về cái tôi đó mà làm cho mình không còn nghĩ rằng là ta thua ai cả, cho nên tự cao, tự đại, tự hào có thể có mặt với những vinh quang. Trong vinh quang hay là lúc ở trong cay đắng đó, thỉnh thoảng có rất nhiều người rơi vào trạng thái là cô đơn vì không có người hiểu được mình, lặn lội trên con đường tuyệt vọng tới lúc có nhiều người dẫn đến sự bế tắc. Nhưng mà cũng có nhiều người trong cái cay đắng thật là sâu thẳm nhất, trở về một cái sức sống mãnh liệt nhất, như là một tia sáng xuất hiện vào giữa đêm trường, và kết quả là họ tự mình tìm ra được lối đi để giải quyết tất cả những bế tắc ở trong cuộc đời. Vấn đề ở chỗ là cái nhận thức của chúng ta nó có đúng không? Thì cuộc đời còn lại với những bước chân đi, với hành động, với nghề nghiệp, với khuynh hướng đó sẽ kéo theo sau. Cho nên để tránh được những tình trạng cay đắng đó thì ta phải là kiến trúc sư cho cuộc đời, và đừng để cho đời mình đó ba chìm bảy nổi tám lên tên như là những chiếc lục bình do, vì kết quả là cay đắng vẫn hoàn cay đắng. Chúng tôi xin kể quý chị em nghe trước nhất là câu chuyện về đại đế Napoleon, một nhân vật khét tiếng lừng danh khắp thế giới trong cuộc chiến thế giới lần thứ nhất, đã được xem như là một biểu hiện của vinh quang và cay đắng lẫn lộn với nhau do chính ông tạo ra. Và cũng cái đó nó làm cho ông phải ôm hận và chết ở trong sự đau khổ ở cuối cuộc đời. Napoleon sinh vào năm 1769, qua đời vào năm 1821, chỉ có 52 tuổi thôi. Xuất thân từ một người nhà nông thứ dân, không có một vị thế gì, đi vào lính nhờ tài thao lược, nhờ giỏi về chiến lược và chiến thuật. Cho nên chẳng mấy chốc người thứ dân này đã trở thành là một vị tướng tài, và cũng từ cái vai trò tướng đó mà ông đã trở thành một vị vua, đem quân cắt đánh rất nhiều nước và giấy khởi ra cuộc thế chiến thứ nhất. Cái đỉnh cao của vinh quang lớn nhất đó, thì ngay chỗ đó cũng là sự nhục nhã tột cùng mà ông phải trải qua. Nói đến Napoleon là người ta luôn luôn liên hệ đến cả hai phương diện này, và vốn nó không thể tách rời lẫn nhau. Ông sinh ra ở đảo Kos, một cái đảo rất là sáng giá về giá trị du lịch, kinh tế, cho nên nó là miếng mồi rất ngon để các cường quốc ngắm nghía, và hết cường quốc này xâm lăng thôn tính rồi đến cường quốc khác, khi thì Ý, khi thì Pháp, khi thì Anh. Từ thời nhỏ đó thì Napoleon và gia đình của mình là có một cái oán hận với các cường quốc này, vì mình là một thứ dân mà đứng trong cái hoàn cảnh bị nước ngoài xâm lăng đấy, thì cái đó quốc hạnh đó bao giờ cũng có nếu người đó là người yêu quê hương và yêu sở tác. Napoleon đã ôm cái quốc hạnh đó và mong rằng là mình sẽ trả thù được trong một tương lai, và điều đó đã thúc giục ông đi vào con đường quân đội. Ông rất là thù nước Pháp, nhưng mà cuối cùng ông lại làm hoàng đế của nước Pháp. Đó là một điều hết sức là trái ngang. Thù nước Pháp nhiều chừng nào vì nước này đã xâm lấn cái đêm mà ông đã sinh ra. Rồi cuối cùng đó là ông lại là thủ lĩnh đứng đầu quan trọng nhất của nước này. Từ một con người bị mất nước mà trở thành là kẻ xâm lấn toàn cầu, đó là cái vinh quang tột đỉnh nhất, để làm cho đại đế Napoleon có cảm giác rằng là trên cuộc đời này không ai bằng mình hết á. Rồi từ đó nó có những cái tư vấn góp ý, những lời khuyên chân thành của những vị tướng tài, những người làm việc dưới trướng đó, tới lúc Napoleon đã bỏ qua hết, ỷ lại vào cái tài đặc biệt nhất của mình. Và do vậy đó, trong cuộc đời gặp rất nhiều sự lận đận. Khi còn là một thứ dân đó, thì ông đã nhanh chóng tìm đến con đường cách mạng. Mà vào thời điểm đó đó, tại nước Pháp đó là một cái phong trào rất mạnh của quần chúng nhằm thay đổi chính quyền. Và sau khi theo cách mạng thì ông đã góp phần rất quan trọng trong việc lật đổ chế độ phong kiến. Nhưng mà rồi đó, chính ông là người tự dựng mình lên làm vua, tức là xóa chế độ phong kiến bằng con đường cách mạng, rồi thay thế cái chế độ phong kiến đó làm đại đế, làm cho tất cả những người cùng tham gia cách mạng đó là chân hưởng hết. Bởi vì cái cách mua lược như thế là qua mặt nhiều người. Kể từ khi làm đại đế nước Pháp á, thì ông đã phong dương cho các anh em ruột thịt của mình. Người anh cả đấy, ông phong làm vua của xứ Naples, và sau này đó là kim đương vua của nước Tây Ban Nha. Còn người em thứ tư đó thì ông phong làm vua nước Hà Lan. Cậu em út thì làm vua của West Pali. Còn em rể đó thì làm vua Thụy Điển. Tức là dấu dài xâm lược thực dân của đế quốc Pháp đã lan rộng ở châu Âu, chí khởi cuộc chiến thế giới. Và tất cả những người quan trọng nhất trong quan hệ huyết thống với ông đều nắm những vai trò quan trọng. Đó là chưa nói đến con cháu và bà con xa đã nắm những vai trò chủ chốt về tướng ở trong các quân đội để củng cố cái đế chế của Napoleon. Khi Napoleon cắt quân đánh nước Ý và chiến thắng được nước này đó, thì ông đã lấy mình cùng phu nhân Josephine, chồng bà vừa mới qua đời, để lại một đứa con. Và bà lớn hơn ông đến 7 tuổi. Những tưởng cái niềm hạnh phúc với người tình mới là lâu dài, nhưng chẳng mấy chốc khi ông cắt quân chiến thắng được nước Áo, thì lúc đó ông đã lập tức ly dị với người vợ và lấy công chúa của nước Áo phong lên làm hoàng hậu. Thì tại đây đó, ông đã sinh ra được một đứa con, ông xem đó là sư tử của nước Áo. để thể hiện cái sự gọi là quy luật của mình về phương diện quân sự và nhiều phương diện khác mà ông đã thành công. Sau đó thì đánh Nga ở phần đầu đó, chiến thắng, như phần sau thì bị thua một cách rất là tan nát. Thì lúc đó thì ông bị đầy ra đảo LB, và đây là một trong những hiện tượng hiếm có trong lịch sử. Khi một vị vua mà bị thua trận thì thường người ta xử tử bằng cách là chém đầu hay là tứ mã phân thây để tránh tình trạng hậu hoạn vì sao. Điều riêng cái uy danh của Napoleon đã làm cho người ta không thể nào đối xử ông như thế, mà chỉ biết đây ra câu cáo thôi. Dương cục khỏi cái nhà tù khét tiếng này, Napoleon lần thứ hai tập hợp binh lính và tấn công lại liên minh của châu và thế giới. Và lần tấn công này ông đã bị thua một cách tan nát đối với nước Anh ở tại Waterloo, và một lần nữa bị lưu đày. Ông lại tiếp tục ôm cái mộng trong suốt 5 năm để mà tìm cơ hội lần thứ hai, nhưng lần này là không bao giờ có. Trong thời gian từ năm 47 tuổi đó, bắt đầu bệnh ông xuất hiện dần dần. Điều kiện sinh hoạt ở tại nơi Việt này đó nó không được đầy đủ, các dịch vụ y tế quá kém, nhưng kết quả là ông đã chết ở trong sự bất hạnh. Cái công của Napoleon trong thời gian làm đại đế của Pháp và thống lĩnh châu Âu đó đã tạo ra được sự cải cách cho nền dân chủ, xóa bỏ đi một phần chế độ phong kiến vốn được xem là mạnh nhất ở trong đế chế của châu lúc bấy giờ. Thứ hai đó là ban hành ra được hiến pháp dân chủ và những cái dân luật để tạo điều kiện cho người dân phát triển được tốt, sống được bình an. Thì bên cạnh cái chi liên quan được bao nhiêu người thừa nhận tán dương đó, thì nỗi khổ niềm đau mà ông đã gieo rắc cho rất nhiều dân tộc và những người cư dân của những quốc gia bị ông thôn tính và xâm chiếm đó, đã trỗi dậy một cái nỗi uất hận là trả thù. Kết quả là liên minh của châu và thế giới đã hợp tác để đánh Napoleon, và Napoleon đã trở thành là một cái người tội đồ của thế giới vào thời điểm đó. Như vậy trong con người của Napoleon, chúng ta thấy là cái đỉnh vinh quang nhất là từ một thứ dân lên làm vua của một cái nước mạnh nhất, có uy quyền nhất vào giai đoạn đó, và tạo điều kiện cho tất cả người thân của mình làm vua ở nước này, vua ở xứ kia, tướng ở xứ nọ, thống lãnh bao quân. Hạnh phúc, tiền bạc, nhà cửa, tiện nghi, đời sống vật chất là có uy quyền, hầu như là không thua ai ở trên cuộc đời này hết. Nhưng qua rồi chỉ vài năm sau đó trở thành cái kẻ như là bất hạnh nhất trong cuộc đời. Người ta không giờ ngó đến, khinh thường, phỉ nhổ, chửi bế, đánh đập, biệt tài. Trong cuộc đời của Napoleon, ta có thể nói một câu: thắng làm vua, thua làm giặc. Nhiều quốc gia tình trạng như thế không phải là ít. Ở đây cái đỉnh cao vinh quang nhất mà Napoleon có là cái gì? Đó là sống bằng cái quyền lực của quân sự, với cái chiêu bài là đem dân binh đến những xứ sở lạc hậu, mà trên thực tế đó là thôn tính các quốc gia nhỏ bé để làm giàu trên xương máu và tạo ra rất nhiều các bất công xã hội nói chung. Cho nên cái vinh quang mà được xây dựng trên những cái gì là xấu, bất lệ, thể hiện bằng những cái hành động phi hiến pháp quốc tế, phi luật, thì trước sau gì cái đế chế đó cũng được sụp đổ thôi. Chủ nghĩa yêu nước mà vốn ông là một trong những người như thế đã giúp cho ông có được cái ngai vàng. thì các quốc gia bị thôn tính cũng phát xuất từ chủ nghĩa yêu nước, liên kết trở thành một cái liên minh lớn để trả thù những gì mà họ đã bị mất. Cho nên chính qua mà được xây dựng ở trên những cái xấu, cái ác, cái tiêu cực ấy, thì tiến trình sụp đổ của nó diễn ra một cách nhanh hơn, và hậu quả của đó đó sẽ để lại trên cuộc đời của những người lâm vào hoàn cảnh đó sẽ nhiều hơn. Do đó vinh quang đó là một vinh quang vô thường, sớm nở chiều tàn. Chỉ có mười mấy năm vinh quang, sau đó chết bị người ta quên lãng đi. Nếu có nhớ chăng đó là nhớ với một sự nguyên rủa chữ bế, như là một kẻ ác độc nhất của thế giới vào giai đoạn đó. Trong đó những cái đắng cay mà ông phải chịu đựng đó, nó gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn một đó, còn thở hằng vi với tư cách là một người yêu nước, thì cái đắng cay này là đắng cay chân chính vì chính nghĩa của một người yêu quê hương mà xa tắc. Thì đắng cay đó giúp cho ông nuôi cái mộng lớn làm cái gì đó có lệ cho dân tộc mình, nhưng khi thành công rồi ông không dừng lại chỗ này, và có một cái thái độ là trừng phạt lại những người đã cùng tham gia cách mạng với mình để tạo cơ hội tốt nhất cho mình lên cái vai trò làm vua, đi ngược lại phong trào cách mạng vào giai đoạn đó. Chính vì yếu tố sai lầm này đó mà cái cay đắng của Napoleon khi được vượt qua chẳng mấy chốc lại gặp phải cái đắng là thất bại liên minh là thứ nhất, rồi thất bại liên minh của châu là thứ hai, và kết quả là cái chết ở trong bệnh, chết ở trong lưu đày. Cho nên có những người lên trên đỉnh vinh quang rất nhanh, nhưng nếu con đường vinh quang và những yếu tố lót con đường vinh quang đó là tà, thì sự vinh quang này sẽ không bao giờ là một đường trường, tức là độ bền nó sẽ không bao giờ có. Còn những cay đắng do điều kiện khách quan, trong khi mình đã nỗ lực có phương pháp hết mình bằng tâm nguyện, bằng chí nguyện mà vẫn không có thể cải tạo được nó, thì theo tinh thần của Phật giáo ta hoan hỷ thừa nhận nó như là một hiện thực ấy, và ta tìm cơ hội để khắc phục nó trong tương lai. Bởi vì nếu mà mình không hài lòng với những cái nỗ lực do cái trở ngại của điều kiện khách quan mà kết quả nó không như ý muốn đó, thì chúng ta sẽ duy trì cái trạng thái cay đắng mà vốn nó đã từng đốt cháy mình trong quá khứ, rồi bây giờ nó lại trở thành là nỗi ám ảnh bám víu vào trong cuộc đời của mình là điều không nên. Câu chuyện thứ hai chúng tôi sẽ kể đó là liên hệ đến một đại gia Hàn Quốc, đại tỷ phú, ông tên là John Mong Hoon, chủ tịch của tập đoàn Hyundai Asian, với tập đoàn sản xuất xe Hyundai và cái chi nhánh của nó là Kia Motor, đứng hàng đầu tại Hàn Quốc và đứng thứ bảy trên toàn cầu. Gia đình của ông á là sở hữu một cái khoản tài sản cực kỳ to lớn, 3.3 tỷ Mỹ kim, mỗi đồng đô la Hoa Kỳ đó là bằng hiện nay là khoảng 19.000 đồng Việt Nam. 3.3 tỷ Hoa Kỳ chúng ta biết là biết bao nhiêu tiền, thuộc vào hàng người có cái uy lực nhất giữa nền kinh tế, giới trí thức, giới doanh nghiệp, giới trẻ của Hàn Quốc xem ông như là trụ cột kinh tế hàng đầu của nước này. Ông là một người rất là cao sang, lịch lãm, ngoại giao rất giỏi, nụ cười rất tươi, và nổi tiếng là một vị vua tạo ra tất cả những giá trị lương danh cho gia đình của mình bằng những nỗ lực tinh tấn của bản thân mình. Đó là cái giai đoạn mà cả gia đình của John Moon được cả Hàn Quốc đánh giá cao ở thế giới,
rất là trọng vọng.
Vào cuối năm 1999 thì ông là một người đóng một vai trò rất quan trọng trong vấn đề hỗ trợ tài chính cho Nam Bắc Triều Tiên trong cuộc họp thượng đỉnh vào năm 2000. Cái tiền viện trợ mà ông đã đầu tư cho cái cuộc họp thượng đỉnh đó là cả mấy chục triệu đô la. Riêng Bắc Triều Tiên đã được ông viện trợ là 500 triệu đô la, tức là nửa tỷ, gần như là 1/6 gia tài của bản thân mình, để giúp cho Nam Bắc Triều Tiên có những cuộc họp làm thế nào để xóa đi cái ranh giới không chia giữa Nam và Bắc, và tiến đến những cái nghị quyết, hay là ít nhất là có những cuộc hòa đàm dẫn đến cái tiến trình hòa bình, thống nhất, độc lập ở trong một tương lai, như nhiều nước đã thành công, chẳng hạn như Đông Đức và Tây Tích, Việt Nam. Khoản viện trợ của ông đã được Bắc Triều Tiên sử dụng cho các cái dịch vụ đầu tư vào công nghiệp hiện đại, du lịch và các cái vận tải, vì ông là đứng đầu cái doanh nghiệp lớn nhất về xe. Cũng từ cái cuộc họp thượng đỉnh ra Bắc Triều Tiên này mà Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ tên là Kim Dae-jung đã được nhận giải Nobel Hòa Bình vì những cái nỗ lực với tư cách là lãnh đạo một quốc gia tìm kiếm một lối thoát cho Nam Bắc Triều trong một giai đoạn trước tranh trận mấy chục năm. Nói như thế thì chúng ta thấy rằng là cái vinh quang mà ông có được ngoài cái giàu có, như là cái người thân tạo ra các khoản doanh thu tài chính rất lớn cho quốc gia. Dưới trước ông nó có đến cả hàng trăm ngàn công nhân làm việc, và đời sống kinh tế của họ có được là từ ông. Gia đình ai cũng xem ông như là thánh, như là vua, như là cái người mang lại sự sống lần thứ hai cho họ. Nhưng đúng một cái không ai ngờ rằng vào khoảng trung tuần tháng 9 năm 2003 đó, ông đã nhảy lầu tự tử ở tầng 12 tại cái trụ sở của ông ở tại Seoul. Cái tin tức đó khi được công bố trên các phương tiện truyền thông đó là biết bao nhiêu người ta bị thất vọng, bởi vì ông là thần tượng của họ, ông là người hùng của họ, ông là người nâng đỡ họ, và cuối cùng là ông là bị chết, là thân thể không còn, nát ra thành tên mảnh vụn. Cái gì đã làm cho ông đi đến một cái quyết định kết liễu cuộc đời của mình một cách là đau thương như thế? Đó là sự suy sụp về công việc làm ăn của tập đoàn Hyundai Asian. Trước khi bị suy sụp á, thì chính quyền đã phanh phui những cái vụ bê bối ở trong công ty, rồi những cái nối kết chính trị tới với Nam Bắc Triều Tiên vì mục đích để phát triển cái doanh nghiệp. Mà theo luật của hai nước này vào giai đoạn đó, các viện trợ kinh tế cho chính phủ mà đứng kèm theo các mục đích lợi nhuận là được xem vi phạm luật pháp. Từ vụ bê bối này ta mới thấy rằng là cái mục đích mà ông làm không phải đơn thuần để tạo sự thống nhất Nam Bắc Triều, mà để tạo cái uy tín cho chính bản thân mình. Và người ta còn phanh phui ra thêm nữa, trong số gọi là nửa tỷ đô la đầu tư cho các cuộc hòa đàm Nam Bắc Triều, trong đó trên thực tế chỉ có 400 triệu thôi, còn 100 triệu là lấy từ tiền của nhà nước. Và việc như thế được xem là vi phạm luật. Ở nước ngoài khi mà vi phạm luật thì ta cần biết là công của mình bao nhiêu, người ta có đem ra xử đúng theo luật quy định đó. Và khổ đau trước cái sự suy sụp để cái phán quyết của tòa án, rồi còn với cái khủng hoảng tài chính tại Hàn Quốc vào giai đoạn đó, công ty của ông từ là một công ty đứng đầu ở Hàn Quốc trở thành đứng thứ ba thứ tư. Các cổ phiếu Hyundai bị rớt lên trên thị trường chứng khoán ngày càng nhiều, và do vậy đó
ông nghĩ rằng là tất cả những gì mà cha ông làm đầu tư để ông kế thừa và những nỗ lực chân chính của ông á, gần như nó trở thành là cát bụi. Nghĩ mình mất quá nhiều, tổn thất quá nhiều, uy tín của mình tổn giảm quá nhiều, cho nên trước khi chết á, ông đã viết một cái lá thư tự sự. Nó rất rõ là: tôi xin tất cả mọi người hãy tha thứ cho tôi vì hành động ngu xuẩn này. Tôi mong tất cả mọi người hãy bỏ qua hết tất cả những gì nếu tôi đã lỡ làm sai với luật pháp. Tôi mong tất cả những công nhân, những người đã từng gắn bó làm cho tôi có được cái vinh quang của quá khứ, hãy tha thứ. Vì tôi biết rất rõ khi tôi qua đời đó, thì công việc làm của Hyundai Accent đó sẽ gặp vấn đề, và do vậy sẽ kéo theo những sự khủng hoảng kinh tế tài chính gia đình của quý vị. Thế là trong tình đó hết sức là tình cảm. Rất nhiều nhà báo trong giai đoạn đó đặt ra những câu hỏi thế này: là một người sở hữu 3 tỷ 3 mỹ kim, còn hơn cả toàn bộ tài sản của nước Việt Nam, không cần phải làm ăn thêm gì nữa, bỏ tiền ra trong ngân hàng thôi, sống đến khoảng 300 kiếp đào thai rồi lớn lên tiếp tục lấy cái tiền đó để thừa hưởng, đào thai lớn lên xài 300 kiếp cũng chưa hết tiền, dạy gì phải đi làm ăn, dạy gì phải đi đầu tư, mà cái sự rủi ro trong thương trường rất là cao. Mỗi người có cái câu trả lời khác nhau. Cái gì đã lỡ theo lao rồi thì ta phải theo nữa, đã phóng thì đã theo, đã đầm mà theo rồi phải theo nữa, theo cho dứt điểm. Ai mà làm nghề giáo thì mỗi ngày phải lên bục giảng cầm phấn để viết, và dùng cái bùa phỏng của mình để truyền trao kiến thức, nó như là một cái điều hạnh phúc. Ai làm kỹ sư thì mỗi ngày phải đi làm cái công việc của kỹ sư. Ai làm nhà nông thì mỗi ngày phải ra đồng áo làm việc thôi. Còn ai làm kinh doanh thì cái sự theo đuổi và cái thúc đẩy dưới hình thức là không bao giờ thỏa mãn như mình đã có là một sức ép rất lớn. Giàu rồi muốn giàu thêm, chứ đâu ai muốn mình dừng lại đâu. Tâm lý của người giàu nó thỉnh thoảng nó rơi vào trạng thái như thế này: giả sử mình lỡ cái việc thú đó thì nghĩ rằng là tôi sẽ gỡ gạt được. Nó giống như một ván bài, vì cơ chế kinh tế thị trường tự do nó luôn gắn liền với chứng khoán, và chứng khoán giờ trước có thể là tỷ phú, giờ sau có thể là một kẻ phá sản. Nó lại thuộc rất nhiều vào các yếu tố xung quanh của thị trường thôi, không ai nói trước được. Cái vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu phát xuất từ phố Wall của Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2007, kéo dài suốt 18 tháng, kết thúc vào tháng Giêng năm 2009, đã làm tê liệt hoàn toàn thị trường thế giới. Và biết bao nhiêu người mất công việc làm, và trong giai đoạn đó số lượng tỷ phú, triệu phú, những đại gia trên thế giới này tự chết không phải ít. Giống như ông John Mulholland, tức là thành công quá mức lên đỉnh vinh quang, mà khi đó vinh quang nó trở thành là một cái mức cay đắng thấp nhất, thì phần lớn cái sức ép về tâm lý nó sẽ làm cho người đó không còn đủ sức chịu đựng để vượt qua, và kết quả là họ thường chọn lấy con đường tự vận. Sự tán gia bại sản do mất sự kiểm soát của thị trường dẫn đến sự mất sự kiểm soát quyết định của cá nhân là một quy luật rất là khách quan. Ta không muốn không diễn ra, nó vẫn diễn ra. Khi mà mình chạy theo cái sự lao khổ mà nếu không biết định đoạt lúc nào dừng, lúc nào đi, lúc nào tiến bộ, tiến tới, thỉnh thoảng ta sẽ rơi vào tình trạng là gặt lấy cái lưỡi hái của tử thần. Cái nhu cầu của con người, nhất là những người giàu, trước nhất là gì? Nhu cầu sinh lý, tức là hưởng thụ. Tất cả những người giàu ta hưởng thụ rất là quan phí, và cái đó theo Phật giáo là một sự tổn phước. Mặc dù tiền bạc này của mình làm ra, hợp pháp, hợp lý, hợp đồng biết đi nữa. Và quan phí như thế là một sự tổn phước rất lớn. Cứ mỗi một lần chúng ta tiêu xài quan phí đó, thì giống như là chúng ta đang có một cái thùng chứa nước phước báo mà mình dùng một cái đinh đó đâm thủng vào cái đáy thùng nước ở trong thùng sẽ rỉ chảy. Mặc dầu đối với mình trong giai đoạn đó nó là không nhiều, nhưng nếu ta không biết kiểm soát lấy cái sự quan phí tội phước báo của mình đó, dần dà đến một giai đoạn nào đó khi phước báo hết đó, thì ta trở thành là một kẻ trắng tay, tức là rơi xuống cái vực thẳm của đánh cả. Và ngay vực thẳm này không phải mấy người có khả năng phước dạy. Do đó trong lúc chuyên quan thì phải biết bòn phước, tạo phước, nuôi dưỡng phước để phước ngày càng được phát triển nhiều hơn. Người giàu sang có khuynh hướng là tạo cho mình cái an ninh. Vì đó mỗi lần đi đâu ở cái khách sạn gọi là siêu sao một ngày như thế 10.000 đô là chuyện thường. Mỗi một cái chi dùng trong những cái khách sạn mà nhiều sao như vậy đó, nó cao gấp cả 100 lần so với những khách sạn 3 sao bình thường. Ăn đó thì phải ăn những loại sơn hào hải vị, phần lớn là giết từ những cái loại thịt tươi sống của những loại quý hiếm, mà giá trị tiền tệ của đó nó cao gấp mấy 100 lần với những loại thịt cá bình thường. Chưa chắc gì nó đã ngon, nhưng mà họ có cảm giác ngon thì họ bỏ số tiền lớn. Và những người giàu thường tâm niệm rằng là tiền nào của đó, nhưng không biết rằng là việc chi xài như thế là bỏ số tiền khổng lồ để gieo những cái nghiệp sát sinh, và đó là cái cửa ngõ của sự tổn thất phước báo. Những chiếc áo, chiếc quần của những người sang trọng xài đó có thể là 200.000 đô, 300.000 đô, nhưng hãy già quá cho nên từ lúc trong suốt một đời chỉ xài có vài 3 lần thôi, rồi treo ở trong cái tủ, đến lúc nào đó bỏ đi. Trong khi đó biết bao nhiêu người trên thế giới này là không có cơm ăn áo mà bị thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất, mất mùa, chết đói, chết trong thương tật, chết trong bệnh hoạn, chết trong tai nạn, là không được quan tâm đến chúng ta. Cái cơ chế tự do của thị trường thế giới đó, đó làm cho con người trở thành như một cái máy rất là lãnh cảm với những người xung quanh. Thì họ nghĩ rằng là tôi nỗ lực chân chính, hợp pháp, có được số tiền, cho nên tôi được quyền tiêu xài nó theo ý của chúng tôi. Ai thích thì tôi cho, không thích thì tôi không cho. Tôi không cho, tôi không có tội tình gì. Dĩ nhiên là mình không có tội, nhưng mình sẽ không có một phước báo nào. Trong khi đó lúc mình thành công, sống ở trong vinh quang, biết là phước tạo đức đó, thì cái này đó nó là âm đức. Nó tồn tại như chúng ta, giống như là mình bỏ công sức ra mình trồng, vung bó một cái cây, ví dụ như cây điều đây đi, 15-20 năm trước ai đó đã trồng nó, đã nghĩ đến một cái tương lai rất là xa, sau này chúng ta sẽ có dịp để ngồi dưới bóng mát của nó. Người trồng nó tin chắc chắn rằng là tôi sẽ không có cơ hội để hướng lấy bóng mát, chứ không vì thế mà không trồng. Ai hướng lấy cái kết quả bóng mát của nó không quan trọng, mà quan trọng là tôi có được cơ hội để tạo ra một nghĩa cử cao thượng và có nghĩa cho cuộc đời. Cái đó là một phước báo lớn. Phát tâm như thế, suy nghĩ như thế thì cái động cơ của mình là động cơ vì tha nhân, thì phước lại tăng trưởng gấp đôi, từ lúc nó gấp nhiều lần nữa. Từ đó rất nhiều người giàu sang phú quý là không quan tâm đến cái này. Còn làm việc thiện mà mua lợi ích cho bản thân đó, và lúc đó làm tốt. Trong trường hợp của tỷ phú John Moonhood là ông muốn là thông qua cái việc mà viện trợ 500 triệu đô la cho cái cuộc hòa đàm với Nam Bắc Triều là để đề cao cái công việc của mình, mà làm cho nó đứng trở thành không chỉ là số 1 trong nước mà còn có thể là số 1, số 2, tối thiểu là trong danh sách 5 của toàn cầu. Và để làm được đó thì ông đã phải làm những cái báo cáo giả, báo cáo láo về tài khoán, về tài chính, qua mặt luật pháp, và làm rất nhiều thứ nó không đúng với những cái quy định của luật pháp. Kết quả là mang đến một hậu quả rất là lớn. cũng phát xuất được một lòng tốt, người tốt lắm người ta mới dám bỏ viện trợ là nửa tỷ đô la. Nhưng mà nếu cái động cơ nó xấu thì cái quả chịu chắc là không. Đây là điều mà tất cả chúng ta cần phải lưu tâm. Cho nên một việc làm được gọi là tốt, nó phải được hiểu là trên bản chất việc làm đó đối chiếu với hệ luật pháp hiện hành, và còn phải phát xuất song hành với cái động cơ, cái tâm lý của người đó trong lúc họ làm, đang khi họ làm và sau khi họ làm nữa. Cho nên làm cái thiện rất là khó, nhưng mà giá trị của nó cũng rất là xứng đáng. Làm thiện cũng giống như mình đang đi lên trên núi, càng lên cao đó thì oxy càng giảm dần, cho nên khó thở hơn, mệt mỏi hơn, nặng nề hơn, muốn bỏ cuộc hơn. Và chỉ có người khôn ngoan biết phương pháp, trong lúc đi không nói chuyện, hít thở điều hòa, tự tin về bản thân, vác rất ít hành lý trên vai, thì người đó sẽ đến được đỉnh sớm hơn. Còn người nào vác quá nhiều cái hành lý để nhu cầu cho việc hưởng thụ của mình đó, thì người đó bỏ cuộc sớm hơn. Và đây là cái quy luật mà chúng ta phải ghi nhớ. Vác nhiều hành lý trong việc làm việc là gì? Là những nhu cầu cho lợi ích bản thân mình ở hiện tại. Tức là giống như là mình mặc cả nhân quả với việc làm tốt này. Tôi giúp anh vì sau này anh sẽ làm lại cho tôi, cho nên tôi mới giúp. Giúp như thế là một động cơ xấu. Tôi giúp các chị vì sau này tôi có thể lợi dụng các chị làm công việc miễn phí cho tôi, như là một sự đền ơn. Như vậy động cơ này là xấu lắm, chỉ giúp đó không có ý nghĩa. Do đó mang vác nhiều hành lý động cơ xấu trên con đường đi lên trên núi thiện thì ta có đạt được đi nữa, ở đỉnh núi đi nữa thì cũng chưa chắc gì mà ta đã cảm thấy hạnh phúc. Rất nhiều người đã phát xuất làm những việc làm ở trên cuộc đời bằng những động cơ xấu như thế. Dù sao thì việc làm lành cũng là đáng tán thán rồi. Có nhiều người đã có tiền, có của, có gia tài, có sự nghiệp mà kêu như là tổng giám đốc các hãng kẹo, tức là kéo không ra. Và trong cái dược sư đó, của Phật giáo có một đoạn mô tả như đó, có thái độ tâm lý thế này: mỗi khi phải giúp đỡ người thân, thậm chí là cha mẹ ruột của mình, mà có cái cảm giác rằng giống như là dùng con dao thật bé chặt cắt khía vào trong từng làn da thất thịt của mình. Mỗi động tác cắt khía chặt như thế diễn ra thì sự đau nhức nó trỗi dậy hơn bao giờ hết. Cho đó mình là tiền rừng, tiền bạc, nước mắt đổ tường, ấy thế mà không dám chi tiêu những cái gì chân chính cho người thân, người thương, cho những người đang bất hạnh, cho những người đang cơ nhỡ trong xã hội. Thì những người như thế là phước không gieo mới, họ chỉ nhờ nhân quả mà được giàu thôi. Và nếu động cơ xấu nhiều, việc làm xấu nhiều, vi phạm luật pháp xấu nhiều, thì khi mà bị đối diện với những cái này, đó cái khủng hoảng về nhân quả sẽ làm cho họ tránh tay. Và nếu không có những nhà tư vấn giỏi, gặp những nhà tâm linh giỏi, thì họ có thể đánh mất luôn cả cuộc đời. Nên sau cái nhu cầu an toàn là nhu cầu giao tiếp, mà mong mọi người tôn trọng mình, xem mình như là một cái nhân vật rất là ghê gớm trong cuộc đời. Cái biểu hiện về chuyển cái tâm lý như thế nó thường diễn ra, mà theo Phật giáo nó gọi là cái tôi. Cái tôi nó có ba phương diện. Cái này là của tôi, tức là tư hữu hóa hay là tâm lý hóa tất cả các mối quan hệ với người thân, người thương, gia tài, sự nghiệp, nhà cửa, tiền bạc, tài khoản, mọi thứ liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp với mình đều là sở hữu của mình. Chỉ như cái này đã về được pháp được cho phép. Cái áo mình đang mặc dĩ nhiên đó là cái của mình, chứ không phải của mình ta có được quyền thương kiện mình. Về phương diện luật pháp ta phải có trách nhiệm như thế. Bàn tay này là của tôi, cho nên tôi không được quyền làm xấu, không được trộm cắp, không được đánh đập, không được làm cái gì tổn hại ngược lại luật pháp. Và tôi có trách nhiệm với bàn tay đó vì nó là sở hữu của con. Về luật pháp rất là ok. Nhưng về tâm lý đó, nếu mà mình cứ lúc nào cũng như thế thì nó có vấn đề. Chẳng hạn như bàn tay chảy máu em, mình nghĩ là nó là của tôi cho nên mình bưng bít nó, gào thét, khóc lóc, gọi là than giảng, thì nỗi đau đó nó chương trình lên rất là nhiều lần. Vì dân gian đã phát biểu rất hay, nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ thuộc. Một người ăn mày tức là người hoàn cảnh khó khăn mà bị đổ thuộc thì họ đã quen với cái khổ, cái sức chịu đựng từ nhỏ họ đã có rồi, cho nên những cái hiện tượng đau nhất như thế là chuyện rất bình thường, không có gì là ghê gớm lắm. Còn người giàu kề xước một cái tay chút xíu là như là cả một cái bầu trời sụp đổ trên đầu của mình, sức chịu đựng tâm lý họ rất kém. Cho nên đối với tỷ phú Trần Minh Hưng, khi mà bị phán quyết của tòa án rồi báo chí đưa tin phê phán là cảm thấy sức ép lớn quá chịu nổi, cho nên ông chọn cái chết cho rồi. Do đó ta phải tự huấn luyện ở trong sự đắng cay. Ta hiểu rất rõ, nếu đắng cay này là kết quả của những hành vi xấu thì ta phải hoan hỷ chấp nhận nó để trả quả. Vì nếu ta trốn bằng cách qua bằng luật pháp đi nữa, không ở năm này thì cũng năm sau, không năm sau cũng 10 năm sau, 20 năm sau, 40 năm sau, thậm chí sau khi ta chết rồi nó vẫn không tha mình đâu, tiếp tục đeo đuổi mình ở kiếp sau. Cho nên hoan hỷ mà trả những kết quả nếu nó gắn liền với những hạt giống tiêu cực xấu ở trong quá khứ. Còn nếu đó là một cái bản ác quan, dù là tình như lý gian, thì ta phải kiên nhẫn và tin tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng, rồi mọi việc nó sẽ trắng đen phân tỏ thôi, không chấm thì chạy. Khi qua lần nhất không được thì nỗ lực lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, giữ cho mình được bình tĩnh, làm chủ được dòng cảm xúc để mình không phải mượn rượu giải sầu đối với những người nam, để những người nữ ta không phải đi tâm sự quá nhiều, mà bản chất của sự tâm sự đó là lúc chẳng giúp được gì cho mình, mà gặp người khác đổ dầu vào nữa thì mình lại càng bị khổ và khốn đốn nhiều hơn. Bình tĩnh sáng suốt để chúng ta tìm ra giải pháp bằng việc phân tích nguyên nhân và những điều kiện tại sao nó dẫn đến một kết quả sai lầm như thế. Khi ta phân phân được nguyên nhân thì vấn đề được giải quyết được mấy chục phần trăm rồi. Để giống như bệnh mà mình phải đi khám bác sĩ bằng nhiều cái phương pháp gọi là khác nhau. Khi mà có được cái kết quả của sự khám nghiệm đó, ta mới biết rằng là mình bị được gì, thì uống thuốc mới có kết quả. Còn bệnh gì cũng muốn uống lại chả như không hết mà có thể bị chết nữa. Do đó ai đó mà sống ở trong đời này với những nghề nghiệp không có được sự thanh thản, có nhiều quá nhiều những cái mạo hiểm, ta phải chấp nhận những khắc nghiệt và đến lúc nó hết sức là bạc bẽo. Có thái độ chấp nhận như thế đó thì khi những cái khó khăn hay là cái cay đắng diễn ra với mình không có bị tuyệt vọng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là một nhạc sĩ tài ba thuộc vào hàng bậc nhất của Việt Nam. Trong cuộc đời của ông nó đã có những lúc ông tuyệt vọng và muốn tự tử mà chết. Như vậy ông là một Phật tử cho nên đó ông cố gắng vượt dậy. Sau năm 15 đó là cái tuyệt vọng nó rất là lớn. Ông chọn con đường ở lại trong nước. Những người bạn bè của ông thì vượt biên ra hải ngoại, người ta phê phán ông, chửi bới ông. Những cái sức ép trong và ngoài như thế làm cho cái tuyệt vọng đó là càng gia tăng. Ở những lúc bế tắc nhất thì ông lại mượn rượu giải sầu. Nhưng vào rồi ông lại suy nghĩ rằng là rượu không thể giải được vấn đề cho mình, cho nên ông đã sáng tác ra bài ca Tôi ơi đừng tuyệt vọng, tức là kêu lấy chính mình. Đừng tuyệt vọng như là một lệnh mệnh lệnh cách, như là một lời khuyên, như là một người bạn tâm sự. Và trong đó nó có câu như thế này: tôi là ai mà sao trần gian thế. Tức là phải tự phê phán chính mình, tôi là cái gì. Nếu câu trả lời tôi chỉ là cát bụi, tức là mình không quan trọng lấy chính mình, thì những cái cay đắng nho nhỏ ta vượt qua bằng cách là đẩy ta chào cái đó, nở nụ cười, không lưu ý tới đó, thì tự động nó quên khỏi cuộc đời của mình. Còn cố trả thù, hiềm nó trong tâm, ôm nó trong lòng thì ta bị khổ đau, chứ không ai bị khổ đau cả. Sao mà trần gian thế, có nghĩa là đừng có để cho hành động, lời nói, việc làm, tư duy, ứng xử, giao tế, các giải quyết vấn đề nó trở nên phàm tục, chứa đầy những cái động tác của tham lam, sân hận, si mê, hại mình hại người, hoặc là dẫn đến cái sự tuyệt vọng bế tắc. Cái chỗ đó nó có một cái dụng ý rất là sâu. Tôi phải hiểu rằng tôi là một người đàng hoàng, tôi là một người đạo đức, tôi là một người có tương lai, tôi là một người được mọi người mến trọng, cho nên tôi phải ứng xử làm sao nó xứng đáng với những gì mà tôi đã có. Tôi không được phép hành hạ thân thể này, tôi không được phép tự vận, tôi không được phép là đánh mất tương lai của mình, tôi không được phép hành hạ bản thân, vân vân. Ta phải có trách nhiệm với đó, bởi vì có được thân thể này là một cái ơn rất lớn của cha mẹ và ông bà. Như người nói, có được thân này khổ thấy bồ, vì từ lúc tôi mới sinh ra tôi đã đi bù đề, cha mẹ tôi không thèm nuôi. Có người nói từ lúc mới sinh ra tôi đi ở đợi, đến bây giờ chưa một lần có được cái số tiền nào đó thả diện khá khá nằm trong tay, sống như là một cái gì đó rất là bế tắc. Mặc dầu thế, chúng ta phải hiểu là làm con người là phước báo rất lớn, bởi vì ta có được tư duy, ta có được kiến thức, ta có cơ hội phát triển được đạo đức, ta có thể truyền thêm những kinh nghiệm, ta có thể giao tới với những người thân, ta có thể chia sẻ, ta có thể sinh hoạt cộng đồng, ta có thể làm được tất cả mọi thứ, mà ngay cả các loài động vật, trong số đó có loài cá heo chắc xám gấp mấy lần đối với con người không thể nào làm được. Quý vị có xem xiết cá heo không? Nó biểu diễn tuyệt vời hơn con người gấp nhiều lần, thông minh hơn con người, chỉ vì nó không có một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh. Nó không thể nào thể hiện tư duy qua lời nói và việc làm, nó không thể nào truyền cao kinh nghiệm và kiến thức, cho nên loài cá heo bị hạn chế hơn con người, mặc dù thông minh hơn con người. Nếu cá heo có hai tay hai chân và có hệ thống ngôn ngữ như con người, cá heo sẽ làm bá chủ toàn cầu. Do đó làm con người là rất có phước, vì ta có được những phương tiện đặc biệt này mà những loài động vật khác không có. Còn nghèo nó không phải là chuyện quan trọng. Tôi phải hạnh phúc mới có mặt với người giàu. Tài sản, của cải, quyền cao, chức lớn, nó chỉ làm cho mình thỏa mãn các giác quan. Hạnh phúc đó là tôi có điều kiện. Còn hạnh phúc đó, đó là sự làm chủ dòng cảm xúc của chúng ta, làm chủ được vận mệnh của mình, làm chủ được tương lai của mình trong lòng bàn tay. Cho nên ai nghèo, ai khó khăn mà làm chủ được mình, tức là lời nói, việc làm, tư cách đứng đắn đàng hoàng, hợp luật pháp, hợp dân hóa, hợp cái cao thượng, từ đó vẫn được xem là người hạnh phúc. Cái đó trong kinh Phật nói là giàu nằm ngủ trên mặt đất vẫn cảm thấy an vui. Còn giàu sang phú quý mà không có được những cái chất liệu an vui hạnh phúc này đó, thì giàu có mặt ở trên thiên đường nhưng trên thực tế là đang sống trong trạng thái của địa ngục. Solomon là một trong những người như thế. Nhưng mà cái mức của cay đắng nó tuột xuống quá thấp, như là một con sông. Sự chịu đựng đã không còn cho phép ông như thế một giây phút nào nữa, thì ông đã kết liễu đời mình. Ta là con người, ta không nên chọn giải pháp như thế. Cứ nghĩ đi, trước mình mới sinh ra hai bàn tay trắng, có đồng xu cắt bạc nào đâu. Rồi do nỗ lực mình có gia tài sự nghiệp. Thế giờ nếu lỡ mà mình bị cay đắng do thất bại trong làm ăn, gây dựng lại thêm một lần nữa, tôi nghĩ rằng tôi xuất phát từ điểm Giê-xu, giống như tôi lúc mới sinh ra. Tại sao trong lúc mới sinh ra mình lại không có chắc là thật vọng, mà bây giờ lại chắc là thất vọng? Bởi vì mình nghĩ rằng mình được bị mất cái gì quá lớn, do vì quan niệm sở hữu dẫn đến cái khổ đau tiếc luyến, và do đó khổ đau có mặt lâu dài hơn. Hai phương diện còn lại của cái chấp cái tôi đó là chính tôi, là từ ngã có tôi. Bình thường nhân dân đánh đồng cái tên gọi cho cha mẹ mình đặt theo khai sinh là mình, thân hình vóc dáng giới tính đó là mình, cách ăn mặc đó là mình, cư sĩ cư xử ăn nói giao tế cái sống đó là mình, là chính tôi. Cho nên ai đụng đến cái tôi đó là mình phản kháng liền, mình đối đầu lại. Và đôi lúc chúng ta suy nghĩ ở trong đầu hay là nói công khai, tôi như thế ông bà anh chị chịu được thôi, đi cho khác chơi, tôi không cần chơi với anh. Cái tôi đó là cái tôi rất gay gắt, rất khó chịu. Cái tôi đó có mặt chỗ nào thì để dẫn đến bế tắc ở chỗ đó. Và chính cái tôi này nó mới dẫn đến nhiều vấn đề, rồi cái khó khăn, cái khổ và thiếu điều kiện vật chất, không phải là vấn đề đó. cho nên phải cố gắng vượt qua, chứ đừng để mình bị chìm vào lòng. Cái câu chuyện cuối cùng là một câu chuyện ngụ ngôn dựa vào một câu chuyện có thật. Một người thương mua làm nghề thương mua có nhu cầu vận chuyển hành lý và hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác. Ông mua rất nhiều con la trong nhà, mỗi con la nó phải làm nhiệm vụ là vận chuyển hàng hóa mỗi ngày. Thì trong số đó có một con la nó đã khá già và hiệu quả của công việc này nó ngày càng kém đi. Một hôm nọ đó, khi mà đi được nửa đường đó, nó mệt, cho nên ông đã cho khách nó dừng lại và để nó đứng gần bên một cái giếng để cái hơi nước đó tỏ ra làm cho nó cảm giác đỡ mệt. Vì bất cẩn cho nên con la này nó đã sơ ý rớt xuống dưới cái giếng, mặc dù không sâu lắm. Nó la hét, nó cầu cứu, nó van xin, nó dãy dụa vì nghĩ rằng là cái chết sẽ diễn ra với mình. Người chủ suy nghĩ rằng là cái việc nỗ lực mà kéo con la này từ cái giếng mà lên trên đó, sẽ tốn kém nhiều hơn rất nhiều lần so với cái tiền để mua và đưa một con la mới. Trong khi cái hiệu lực kinh tế mà cho con la này làm ra nó không cao nữa vì nó già rồi. Cho nên anh ta đã nảy sinh ra một ý niệm là chi bằng là thôi, cơ hội này mình cho nó chết luôn. Cho nên là ông lập tức vào cái nhà kế bên mượn cái xẻng xúc đất thả xuống để lắp nó lại, vì ông do cấm cuốn mà làm cho nên ông đâu đấy cứ đổ xuống, đổ chụp lên đầu con la, chụp lên thân con la nó la lên thêm lần nữa, nó sống lên lần nữa. Nhưng sau đó nó thấy là cát đất sẽ bị chùi xuống, từ đó trong đầu nó mới nảy sinh một ý niệm: tại sao ta không nhân cơ hội này để thoát ra khỏi miệng giếng? Và nó lại thông minh hơn, nó nghĩ rằng là nếu mình không tiếp tục la thì người ta sẽ có thể để ý, cho nên nó cứ kéo về ngày càng la nhiều hơn và chịu được cái đau đất cát đổ xuống thì nó chịu đau cái phải la lớn hơn để cho ta không để ý. Và lúc đó nó lắc mình một cái, đất rớt xuống dưới chân nó và nó nảy hai cái chân lên để đứng lên trên đất. Cứ một cái xẻng bỏ đất xuống trên thân nó lắc một cái, chiều cao của đất ngày càng được dâng lên và thân thể nó cũng được trồi lên khỏi đất. Chứ lúc đó mà nó cứ dãy dụa, nó nằm, nó than thở, nó uất hận rằng tại sao chủ tôi bạc bẽo tôi như thế, tôi đã đem biết bao nhiêu thành quả kinh tế cho chủ, bây giờ chủ lại ứng xử với tôi như là một cái người ác độc như thế này. Nếu nó suy nghĩ như thế có thì nó bị tai biến mạch máu não cũng không chịu, hoặc là nó sẽ nằm tại chỗ để chấp nhận cái chết diễn ra. Như lần này nó cứ lắc thân cát xuống, lắc thân cát xuống rồi chân nó dở lên, dở hai chân trước lên, nó chống ở trên đất mới vừa được đặt xuống, sau đó nó dùng cái lực nhấc hai chân sau lên để nó tiếp tục đặt cái chân đó trên đất mới được lắp xuống. Và cứ như thế gần 2 tiếng đồng hồ là đất gần lấp đầy được miệng giếng, dùng cơ thể nó chỉ vọt đầu cái nó chạy đi mất tiền. Câu chuyện này dạy chúng ta cái gì? Rũ bỏ và đứng lên. Nó rũ bỏ cát lấp trên thân nó và nỗ lực đứng lên thì biết đâu đây chính là con đường để tạo ra sự sống. Bài học và triết lý của câu chuyện này là cái gì? Ngay trong cô đường tử, nếu ta bình tĩnh, có bản lĩnh, có niềm tin, có nỗ lực và nhất là nỗ lực đúng phương pháp thì ta sẽ mở cửa sự sống cho chính bản thân mình, rồi cầu cứu thượng đế, thần linh, người thân hay là những người xung quanh để giúp mình, là cũng giống như là một người đang khát mà ngồi cầu mưa rớt xuống không biết khi nào mưa nó có. Cái khác làm cho mình chết trước khi cơn mưa có mặt. Và tốt nhất là ta tận dụng một cái hoàn cảnh khó khăn và biến nó như là một cái phương tiện để cứu thoát. Những khó khăn tưởng chừng như là lắc hồi cuộc đời của chúng ta, nhưng nếu mà biết tận dụng tương kế tủ kế thì biết đâu hóa ra rằng nó sẽ là phương tiện để giúp chúng ta thoát ra khỏi. Không thể khác là theo Phật giáo, chỗ nào có sự bế tắc, chỗ đó có ổ khóa. chỗ nào có khóa chỗ đó có chiếc chìa khóa, chỗ nào có chiếc chìa khóa chỗ đó có thể mở cửa và giúp chúng ta vượt qua những khó khăn. Vấn đề còn lại là bình tĩnh, sáng suốt với niềm tin và nỗ lực tăng tiến. Nói tóm lại trong cái ngoài cái đắng, cái nào nó cũng có thể để lại chúng ta những bài học rất có giá trị. Với Vinh Quang thì mình hãy suy nghĩ rằng đây là kết quả của những nỗ lực chân chính của tôi, hợp luật pháp, hợp hiến pháp, hợp đạo đức, hợp văn hóa, cho nên tôi xứng đáng được tiếp hưởng những thành quả này. Vậy thì đó không có gì để phải trân trọng hay là để phải hãnh gì tự hào cống cao cả bằng với người khác, thì đó là một cái quy luật thôi. Ta không muốn nó cũng thế, ta muốn nó cũng thế, nhân quả là vậy mà. Còn nếu như những cây đắng nó diễn ra với mình, tôi nghĩ rằng có thể lỗi do tôi, lỗi do người, do chủ quan, do khách quan, do điều kiện, do hoàn cảnh, cho nên thay vì than khóc thì ta hãy tự tin đứng lên và nỗ lực vượt qua. Cái đó là cái mà tự giúp mình vượt qua những cái bế tắc. Còn trong những cái vinh quang không có xứng đáng, tức là do mình là khôn ngoan vượt qua luật pháp, ta làm sai mình hưởng được thành quả đó, lại càng không có lý do gì để ta cảm thấy hãnh diện tự hào, vì trước sau gì ta cũng bị luật pháp phân phương thôi. Quan trọng nhất là trong cay đắng ta phải tìm lấy con đường để đạt được cái vinh quang lần thứ hai, bởi vì lúc đó ta có một cái chí nguyện rất là mạnh, cái năng lượng rất là lớn. Con người đang tìm đến cái thoát chết đó, thì cái năng lực nó lại khác và đặc biệt hơn bình thường. Một người bị bại liệt đó, nếu đang nằm ở trong chân căn nhà mà lửa khắc quả trong căn nhà tự động á, ý niệm tìm lấy cái sống của họ với niềm tin rằng tôi không nên chết, tôi không thể chết, tôi chắc chắn là sống, sẽ làm cho họ có thể đứng dậy chạm. Trong lịch sử nhân loại hàng ngàn tình huống như thế đã từng diễn ra. Mà bình thường đó, họ nghĩ rằng họ bị bại liệt cho nên họ đứng không nổi, có người chiều đi cũng không được đó. Nhưng mà khi có tai nạn thì họ lại đứng không dậy mà làm này. Cái đó là gì? Là tia sáng hy vọng. Cái niềm tin sẽ làm cho cái kháng thể mạnh hơn bao giờ hết, và cái đó làm cho họ vượt qua được cái cay đắng. Cho nên khi đối diện cay đắng, điều quan trọng nhất là đừng chán nản thất vọng, đừng tuyệt vọng, đừng nghĩ tưởng những cái con đường vẩn vơ sai lầm thiếu phương hướng, mà hãy định cho mình một hướng đi. Thì ta phải có trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân mình, và khi xây dựng được hạnh phúc cho bản thân mình là đồng nghĩa ta đã góp phần mang lại hạnh phúc cho người thân, cho người thương của chúng ta. Chân thành là cảm ơn tất cả các anh chị em, cảm ơn ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi sinh hoạt được diễn ra, cảm ơn các bậc phụ huynh và các Phật tử chùa Giác Ngộ.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.